là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến thăm, tặng hoa và chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống công tác nội chính Đảng.
51 tập thể và 60 cá nhân được khen thưởng theo chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy.
Ruộng bậc thang Mù Căng Chải được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Tiếp đó là phản ánh hướng đi hiệu quả cho sản phẩm cá Hồ Thác Bà. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống công tác nội chính Đảng, mùng 5 tháng 1 năm 1966, mùng 5 tháng 1 năm 2020, sáng ngày mùng 4 tháng 1, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến tặng hoa và chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
54 năm qua, cùng với ngành nội chính cả nước, ngành nội chính tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy các cấp về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tham mưu đổi mới công tác lãnh đạo của cấp ủy với các cơ quan nội chính của địa phương, tăng cường kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên, góp phần phòng ngừa vi phạm, đưa công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của địa phương ngày càng đi vào nền nếp. Chúc mừng tập thể lãnh đạo và cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành nội chính. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng và đánh giá cao công tác nội chính. Đặc biệt thời gian qua, ngành nội chính của tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy chính quyền các cấp, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống mong muốn Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy truyền thống nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tham mưu có hiệu quả công tác nội chính, góp phần đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ có nhiều nỗ lực vượt bậc, 51 tập thể và 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy sẽ được khen thưởng tại hội nghị báo công diễn ra vào tối mùng 5 tháng 1 năm 2019 tại trung tâm hội nghị tỉnh. Ngày 15 tháng 2 năm 2019, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành chương trình hành động số 144, thực hiện kết luận số 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và nghị quyết hội nghị lần thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019. Theo đó, chương trình đã giao những chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các địa phương bám sát thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan đơn vị, các ngành, các cấp. Sau một năm nỗ lực cố gắng vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đã có 51 tập thể và 60 cá nhân có thành tích xuất sắc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy sẽ được tuyên dương khen thưởng. Trong đó có 16 tập thể và 17 cá nhân hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ, 35 tập thể và 43 cá nhân hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ. Một số cơ quan đơn vị cấp tỉnh có mức khen thưởng cao như Đài Phát thanh Truyền hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Công an tỉnh. Trong khối huyện thị, huyện Mù Căng Chải được đề nghị mức thưởng cao nhất. Ngoài ra, tỉnh còn thưởng cho 18 cơ quan đơn vị địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2019. Tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 20 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019.
Năm 2020, Yên Bái phấn đấu có 12 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 80 xã và có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để hoàn thành mục tiêu này ngay từ đầu năm 2020, Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban dân các huyện tiếp tục huy động sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là huy động sức dân, kết hợp với lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư nâng cấp các công trình thiết yếu. Theo phương châm dễ thực hiện trước, khó thực hiện sau, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó không ngừng ứng dụng tiến bộ khoa kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi nhằm nâng cao mức sống và cho thu nhập cho người nông dân, tiến tới giảm nghèo nhanh và bền vững.
Trong năm 2019, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên đã huy động vốn đạt trên 820 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm. Trong đó, tiền gửi của dân cư đạt 800 tỷ đồng, tăng 22% và đạt 110% kế hoạch năm. Cùng với đó, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Văn Yên còn cho các thành phần kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn vay trên 1.550 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước và đạt 102% kế hoạch năm. Nguồn vốn cho vay chủ yếu đầu tư vào sản xuất nông lâm nghiệp, chế biến nông lâm sản, khai thác chế biến khoáng sản, chăn nuôi và phục vụ nhu cầu đời sống. Năm 2020, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên sẽ tiếp tục tranh thủ tốt các nguồn lực, thực hiện tốt công tác huy động vốn, thẩm định cho các thành phần kinh tế vay vốn đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, ưu tiên cho vay phát triển sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn.
Sáng ngày 4 tháng 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Univer Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái tổ chức Ngày hội cơm ngon con khỏe năm 2019 tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh. Tham gia Ngày hội cơm ngon con khỏe năm 2019, đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái đã được chuyên gia dinh dưỡng cung cấp kiến thức để có bữa ăn đạt chuẩn, ngon, sạch dinh dưỡng. Thực phẩm sạch, cách lựa chọn cân đối các chất dinh dưỡng và bổ sung vi chất trong bữa ăn hàng ngày. Đặc biệt, ba đội tham gia phần thi bếp ăn vui vẻ đã chủ tài nấu những món ăn ngon, trang trí đẹp mắt, hấp dẫn với đầy đủ chất dinh dưỡng. Đây là sân chơi bổ ích tạo ra cơ hội cho bà mẹ nội trợ được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ trong việc đảm bảo chất dinh dưỡng, nâng cao chất lượng bữa cơm để đảm bảo sức khỏe cho gia đình.
Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định số 1954 ngày 31 tháng 12 năm 2019 quyết định về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Theo đó, danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Căng Chảy là một trong 7 di tích được xếp hạng đợt này. Ruộng bậc thang được coi như kiệt tác hiếm có của nền văn minh lúa nước Việt Nam do đồng bào Mông sáng tạo bằng khối óc và bàn tay lao động không mệt mỏi. Hiện nay diện tích ruộng bậc thang huyện Mù Căng Chảy đã được mở rộng lên khoảng 4.000 ha, trong đó 3.000 ha có thể khai thác làm du lịch. Năm 2007, ruộng bậc thang ở ba xã là Bán Tần, Dưới Su Phình và Chế Cu Nha đã được xếp hạng danh thắng cấp quốc gia. Cùng với đó, Mù Căng Chảy Việt Nam nhiều lần được các tạp chí nước ngoài bình chọn là điểm đến đẹp nhất thế giới, với hàng chục nghìn khách du lịch tham quan mỗi năm. Đặc biệt là trong lễ hội mùa vàng, mùa nước đổ, ruộng bậc thang Mù Căng Chảy đang tạo ra nguồn thu cho đồng bào Mông tại địa phương. Việc trở thành ruộng bậc thang Mù Căng Chảy trở thành di tích quốc gia đặc biệt là niềm tự hào không chỉ của đồng bào Mông Mù Căng Chảy mà của cả tỉnh Yên Bái. Từ đó người dân sẽ có ý thức trong việc giữ gìn phát huy để nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 3 tháng 1 năm 2020, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên tổ chức hội thi gói bánh chưng Tết nhân ái năm 2020.
Tham gia hội thi có 25 thí sinh được chia thành 5 đội đại diện cho bà con nhân dân trong xã Xuân Tầm. Để chuẩn bị tham gia hội thi, các đội đã lựa chọn các sản phẩm do người dân tự sản xuất như gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn và lá dong, lá chít. Trong thời gian 60 phút, mỗi đội thực hiện thi gói nhanh ít nhất được 15 cặp bánh chưng đen, bánh gù, bánh sừng bò. Chị Triệu Thị Mấy ở thôn Khai Trung, xã Xuân Tầm, huyện Văn Chấn phấn khởi nói.
Thì về cái chuẩn bị gói bánh thì bọn em trước tiên là bọn em chuẩn bị lá, phải đi lên rừng hái lá này, xong về là chuẩn bị gạo. Gạo thì mình phải đãi tầm 2-3 lần này, ngâm tầm 15-30 phút. Đấy, xong là về nhân thì chuẩn bị thịt với lạc, xong là bọn em sẽ gói, sẽ thành một cái bánh để nó hoàn chỉnh. Đối với bản thân em thì em cũng là rất là phấn khởi với tất cả chị em đây được đại diện về ở thôn bạn mình về đây gói bánh cũng là rất là vinh dự và rất là cảm ơn về cái sự quan tâm của các bác lãnh đạo ở huyện cũng như ở tỉnh, ở xã và các cái tài trợ như Hội Chữ thập đỏ.
Đây là lần đầu tiên anh Trịnh Tú Lâm, du khách ở Hà Nội được tham gia chương trình Tết nhân ái cho đồng bào dân tộc ở xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên, nói.
Cảm nhận đầu tiên của mình thấy rằng là bà con người Dao đã chuẩn bị rất là kỹ từ các cái nguyên liệu thực phẩm, các loại lá rất là đặc biệt để mà thể hiện trong cái hội thi này. Cá nhân mình cũng đã tham gia và đây là sản phẩm của mình đã làm trong cái cuộc thi ngày hôm nay cùng với bà con người dân ở đây. Và cảm thấy rằng là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của chính quyền địa phương đã mang lại cái Tết ấm no cho người dân tộc Dao. Và cá nhân mình cũng hy vọng rằng là bà con người dân tộc Dao trong năm mới 2020 sẽ có một cuộc sống no ấm, hạnh phúc và có nhiều niềm vui, mùa màng bội thu.
Xuân Tầm là xã vùng đặc biệt khó khăn, trên 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn 53%. Đây là lần đầu tiên hội thi gói bánh chưng được tổ chức nhằm bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Dao. Hội thi đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, đoàn kết, giao lưu, động viên tinh thần đồng bào dân tộc tại địa phương. Ông Triệu Trung Hương, bí thư chi bộ thôn Khe Đóm, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên nói.
Trong địa phương Xuân Tầm chúng tôi là hàng năm đến Tết thì tôi phải gói cái bánh này. Và có một loại là bánh chưng, loại là bánh tò ten sừng bò. Tham gia này dân cũng có ý nghĩa tinh thần là rất phấn khởi và rất hào hứng để tham gia, cũng mang tính chất là cũng được để có một chút là trưng bày về cái phong tục tập quán của bản sắc cái truyền thống của địa phương.
Với bàn tay khéo léo, các đội đã hoàn thành trên 170 chiếc bánh. Sau đó các đội cử đại diện thuyết trình để ban giám khảo chấm điểm theo tiêu chí hình thức đẹp, đủ trọng lượng, gói đúng quy trình. Đây là hoạt động nhằm giúp đồng bào các dân tộc chuẩn bị đón Tết thêm đầm ấm, no đủ hơn, mang lại bầu không khí rộn ràng, ấm áp chào đón năm mới. Ông Triệu Tài Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên cho biết.
Cái Tết này, âm này thì đối với cái bánh trưng này thì không bao giờ thiếu, bởi vì người ta thực trường là đến Tết một cái thì những cái hôm trước đón giao thừa thì người ta sẽ luộc nhà nào nó cũng có cái bánh trưng đấy để mà đón giao thừa, và đặc biệt là thắp lên bàn thờ để cúng cho tổ tiên. Cái bánh trưng này nó rất là ý nghĩa, đặc biệt là hôm nay thì được sự quan tâm của cũng trung ương hội và là cũng như tỉnh hội và ủy ban huyện thì thế bà con cũng đã rất là vui mừng, phấn khởi.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba cho đội thôn Khe Đóm và hai giải khuyến khích cho các đội. Đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi Tết vì người nghèo của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam nhằm giúp đồng bào các dân tộc đón một cái Tết vui tươi, phấn khởi.
Thưa quý vị và các bạn, đến với mù Cang Chải, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ruộng bậc thang vào mùa lúa chín hay mùa nước đổ, mà còn được ngắm sắc hồng lung linh trong nắng xuân của hoa tớ dày, hay còn gọi với cái tên quen thuộc là hoa đào rừng, mọc tự nhiên bên những bản làng quanh năm mây phủ, và sẽ để lại những ấn tượng khó quên với những ai một lần đến Tây Bắc. Chỉ mọc ở độ cao từ 1.000 đến 1.600 mét so với mực nước biển, bên những sườn đồi, khi hơi ấm của mùa xuân đang dần xua đi cái lạnh giá của mùa đông, cũng là lúc báo hiệu một mùa hoa tớ dày nở đỏ rừng. Không biết từ khi nào, loài hoa sắc hồng năm cánh mỏng manh giống như họ hoa đào này xuất hiện ở mù Cang Chải, nhưng với bà con người Mông nơi đây đã coi đây là biểu tượng của mùa xuân. Anh Lý A Đại, bản Chống Báo Sang, xã La Bán Tẩn, huyện mù Cang Chải nói.
Hoa tớ dày là mùa hoa tự nhiên, nó tự mọc hoan ở các sừng đồ. Đấy, chỗ nào nó là đất hơi tơi sốt ấy, thì nó mọc ở chỗ đấy, và mùa hoa tớ dày nở ấy, thì cũng đã tượng trưng cho là người Mông ở đây là rất là đẹp, tức là người Mông đây rất là yêu thích loại hoa này.
Hoa tớ dày thường nở vào cuối năm dương lịch trước hoa đào ta khoảng một tháng, là loại hoa đặc trưng ở vùng núi phía Tây Bắc, trong đó có huyện Mù Cang Chải. Mỗi khi mùa về, hoa nở đỏ cả một cánh rừng, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng. Anh Nguyễn Tuấn Nhạc, du khách Hà Nội chia sẻ.
Sau những lúc bận rộn thì lên đây được thả hồn về với thiên nhiên, và nhất là cảnh sắc hoa đào như thế này thì thật sự mà nói là rất là hạnh phúc, rất là vui.
Người Mông sau một năm lao động vất vả, khi đã thu hoạch xong, nhìn lên những đỉnh núi đã thấy những cây tớ dày nở hoa đỏ thắm núi rừng. Đây cũng là lúc những chàng trai cô gái Mông súng xính trong bộ váy mới cùng nhau du xuân dưới những tán hoa tớ dày lung linh trong nắng gió, vui ném pao vào múa khèn, hát giao duyên. Cứ vào mỗi dịp hoa tớ dày nở, trên những con đường mòn dẫn về bản lại bắt đầu rộn ràng những tiếng khèn, tiếng sáo đâu đó xa xăm của những chàng trai cô gái đi du xuân. Hòa trong sắc hồng của loại hoa rừng này là sắc màu thổ cẩm của những cô gái Mông thẹn thùng nghe lời tỏ tình của các chàng trai. Em Giàng Thị Trông ở xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải vui vẻ nói.
Mỗi gì có gì hoa nở nấy thì em cảm thấy rất vui và rất muốn đi ngắm hoa. Mà trong khi đó thì lại vui hơn là có người đi cùng mình, người bạn tình đi cùng mình ấy. Chơi những trò chơi dân gian, ném bao, đẩy gậy, các anh chàng trai thì lại thuộc thèm.
Giờ đây, vẻ đẹp của Mù Cang Chải không chỉ biết đến ruộng bậc thang, đến mùa vàng, mà còn có thêm sắc của hoa đào rừng. Ông Hàng Sáy Trông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Ngoài ra những ruộng bậc thang ra thì vẫn có cái sản phẩm như là hoa tớ dày. Hoa tớ dày gọi là hoa đào rừng đấy. Đang xã đã triển khai trồng tất cả dọc đường, là từ đường cốt lộ về ủy ban xã, rồi là từ xã đi vào các bản. Hiện tại đang trồng tại khu vực ủy ban, rồi là khu vực nhà trường, đang phát triển để trồng khí thế sau này phát triển thêm du lịch. Hiện nay thì là hoa tớ dày này cũng là một loại hoa mà rất là đẹp, màu tím tím rất là đẹp, nên là khách du lịch mà người ta đến thì có thể người ta trải nghiệm. Qua thì ai cũng thích. Trong mấy hôm nay thì năm nay thì là hoa tớ dày này nở rất là đẹp. rất là nhiều đoàn khách người ta đi chụp ảnh và đi qua xã Lạp Bán Tẩn.
Mỗi đợt hoa nở trong các cánh rừng hay trước hiên nhà, ngay bên nương đồi, đâu đâu cũng thấy một màu hồng của hoa đào rừng đua nhau khoe sắc, tạo nên một bức tranh mùa xuân rực rỡ. Sức sống của loài hoa độc đáo này trở nên mãnh liệt như chính những người dân nơi đây. Mặc dù hoa đào rừng phân bố tự nhiên ở nhiều điểm và mật độ khác nhau, nhưng từ lâu trở thành một trong những biểu tượng đặc biệt của vùng đất vốn khắc nghiệt này, làm say đắm du khách mỗi khi đến đây.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng đang gia tăng giữa Mỹ và Iran sau vụ không kích của Hoa Kỳ khiến tướng Soleimani, tư lệnh đơn vị Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Trong bài phát biểu ngày 3 tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chúng tôi luôn bảo vệ các nhà ngoại giao, tất cả người Mỹ và các đồng minh. Tướng Soleimani là chỉ huy của lực lượng Quds, một lực lượng tinh nhuệ chịu trách nhiệm cho các hoạt động quân sự bên ngoài Iran. Vị tướng này là một nhân vật huyền thoại ở Iran và được coi là một anh hùng dân tộc. Ở tỉnh Kerman, phía đông nam Iran, nơi ông Soleimani sinh ra, hàng nghìn người đã xuống đường tuần hành, mang theo ảnh của ông và hô vang khẩu hiệu lên án hành động của Mỹ. Lãnh tụ tối cao tinh thần Iran Khamenei ngày 3 tháng 1 khẳng định rằng vụ giết hại tướng Soleimani chỉ làm tăng khả năng phòng thủ chống lại Hoa Kỳ của Tehran. Ông Khamenei cho biết một cuộc trả thù lớn đang chờ đợi kẻ đã giết hại tướng Soleimani. Trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng, Mỹ lại tiếp tục triển khai bổ sung khoảng 3.000 quân tới Trung Đông như một biện pháp đề phòng. Bộ Ngoại giao Mỹ ở Baghdad cũng kêu gọi công dân rời khỏi Iraq ngay lập tức. Ngày 3 tháng 1, một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã ra phán quyết chính thức bắt giữ 5 trong số 7 nghi phạm đang bị giam giữ liên quan đến vụ trốn khỏi Nhật Bản của cựu chủ tịch hãng ô tô Nissan, Carlos Ghosn. Nhà điều hành máy bay tư nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Ghosn đã sử dụng bất hợp pháp 2 trong số các máy bay phản lực trong vụ trốn thoát khỏi Nhật Bản. Một trong những nhân viên của hãng này đã thừa nhận đã làm sai lệch các hồ sơ để loại trừ Carlos Ghosn ra khỏi hợp đồng thuê máy bay mà không hề hay biết. Hãng đã đệ đơn khiếu nại hình sự đối với nhân viên này. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 3 tháng 1, ông John khẳng định đã tự mình lên kế hoạch rời Nhật Bản đến Liban, gia đình ông không liên quan đến việc này. Tháng 11 năm 2018, cựu chủ tịch Nissan đã bị nhà chức trách Nhật Bản bắt giữ vì cáo buộc gian lận tài chính. Tuy nhiên, ông này đã phủ nhận mọi cáo buộc. Ông được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh với điều kiện không được rời khỏi Nhật Bản. Cháy rừng vẫn đang hoành hành nhiều khu vực trên khắp Australia, nhiệt độ cao lên tới 40 độ trong ngày 4 tháng 1 đã gây khó khăn cho việc dập lửa cháy rừng ở bang New South Wales và Victoria. Giới chức bang New South Wales cho biết trong ngày 4 tháng 1, bang này vẫn còn tới 100 đám cháy, trong đó hơn một nửa chưa được kiểm soát. Trước đó, ngày 3 tháng 1, tàu hải quân Hoàng gia Australia đã sơ tán khoảng 1.000 người bị mắc kẹt ở bờ biển phía đông bang Victoria do cháy rừng. Tính đến nay, cháy rừng đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, 10 người khác mất tích và thiêu rụi 1.300 ngôi nhà. Mức độ nghiêm trọng của thảm họa cháy rừng ngoài sức tưởng tượng. Các chuyên gia phân tích cho rằng thiệt hại kinh tế do cháy rừng có thể vượt quá 50 triệu đô la Mỹ mỗi ngày chỉ riêng tại Sydney. Dư luận Australia đã đổ lỗi cho chính phủ vì không có khả năng đối phó với biến đổi khí hậu và sự nóng lên của trái đất, vốn là nguyên nhân gây ra cháy rừng và hạn hán thường xuyên ở quốc gia này. Ngày 3 tháng 1, Thủ tướng Morrison đã tổ chức họp báo để chỉ ra rằng các mục tiêu cắt giảm phát thải tự nhiên hiện tại đủ để ngăn chặn các vụ cháy rừng trong tương lai và Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ họp vào ngày 6 tới để thảo luận về chiến lược dài hạn đối phó với khủng hoảng cháy rừng. Cháy rừng ở Australia không chỉ gây thương vong về người và thiệt hại về kinh tế mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái tự nhiên. Theo một chuyên gia sinh thái thuộc Đại học Sydney, khoảng 500 triệu động vật có vú, chim và bò sát đã chết trong các vụ cháy rừng và số lượng động vật bị ảnh hưởng đang ngày càng gia tăng. Bước sang năm mới 2020, thành phố Vũ Hán đã lan truyền tin tức về dịch bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân bùng phát, nhiều người nghi ngờ là bệnh sát. Hiện tại, một số người mắc bệnh đã chuyển vào bệnh viện chuyên khoa truyền nhiễm để cách ly điều trị, cấm người nhà đến thăm. Hiện đã có 44 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó 11 trường hợp nghiêm trọng. Ngày 3 tháng 1, trang web của Ủy ban Y tế Sức khỏe thành phố Vũ Hán đăng thông tin cho biết, từ tháng 12 đến nay đã phát hiện nhiều trường hợp viêm phổi không rõ nguyên nhân. Tính đến 8 giờ sáng ngày 3 tháng 1, tổng cộng có 44 trường hợp chẩn đoán viêm phổi không rõ nguyên nhân. Biểu hiện lâm sàng là sốt, có bệnh nhân khó thở, phim X-quang cho thấy tổn thương xâm lấn vào cả hai phổi. Hiện tại tất cả các trường hợp đã được cách ly điều trị đã theo dõi 121 người có tiếp xúc với bệnh nhân. Về phía cơ quan chức năng, đến nay vẫn chưa nói rõ virus gây bệnh là loại nào, thậm chí bị nghi ngờ triển khai hành động ngăn chặn thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, với tiềm năng thế mạnh phát triển thủy sản, những năm qua huyện Yên Bình luôn quan tâm hỗ trợ người dân nuôi cá trên lòng hồ Thác Bà. Tuy nhiên, quy mô nhỏ lẻ, manh mún, đầu ra cho sản phẩm không ổn định. Qua khảo sát nghiên cứu của các nhà khoa học và chính quyền địa phương, liên kết chuỗi được chọn là hướng đi mới với hy vọng nâng cao giá trị cho sản phẩm cá Hồ Thác Bà. Phản ánh của phóng viên Phạm Lương viết công.
Với trên 500 ha diện tích mặt Hồ Thác Bà được quản lý, những năm qua xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình đã khuyến khích người dân chuyển đổi sang nuôi cá lồng để phát triển kinh tế. Thời gian đầu, một số hộ làm lồng tre quây lưới nuôi các loại cá phổ biến như rô phi, cá chấm, cá chép, cá diêu hồng. Sau đó, nhờ chính sách hỗ trợ của tỉnh và của huyện, người dân đã mạnh dạn đầu tư làm lồng kiên cố. Hiện nay toàn xã đã duy trì và phát triển được gần 33 ha diện tích nuôi cá, chiếm trên 94% kế hoạch. Trong đó, ao nuôi cá đạt gần 10 ha, quây lưới nuôi cá trên Hồ Thác Bà được 13 ha, diện tích mặt nước hồ nuôi cá lồng là 10 ha. Toàn xã có gần 60 lồng cá. Năm 2018, xã đã vận động người dân thành lập Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thủy sản Vĩnh Kiên để liên kết phát triển. Đến nay, Hợp tác xã đã có 11 thành viên với 56 lồng cá. Nhờ tham gia Hợp tác xã, các hộ đã liên kết với nhau hỗ trợ về kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật, cách phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, việc nuôi cá lồng có nhiều rủi ro do thiên tai bão lũ. Bên cạnh đó, đầu ra cho sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn. Đối với một số loại cá đặc sản như cá ngạnh, cá lăng có thị trường tiêu thụ ổn định, còn lại người dân phải trực tiếp giao bán tại các chợ trên địa bàn. Mong muốn lớn nhất của các hộ dân nuôi cá hiện nay là có doanh nghiệp thu mua giúp họ yên tâm phát triển sản xuất.
Anh Hoàng Văn Toàn, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình mong muốn.
Bây giờ đang muốn làm sao mà liên kết được tất cả các hợp tác xã liên quan với nhau thì có cái đầu ra nó đảm bảo an toàn, mà chất lượng cá thì nó an toàn rồi nhưng nó phải có cái đầu ra nó. Ví dụ như chúng tôi làm một lồng, một vài lồng muốn xuất cái nó đi hết luôn chứ không phải là ngày nào cũng xuất vài cân mà là một yến.
Huyện Yên Bình có vùng hồ Thác Bà với diện tích 15.900 ha. Toàn huyện có 20 xã thị trấn được giao quản lý mặt nước hồ Thác Bà. Có khoảng 15% dân số ven hồ sống chủ yếu dựa vào đánh bắt thủy sản. Hiện trên hồ Thác Bà có 2 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã và trên 300 hộ dân nuôi cá lồng và cá quây lưới. Trên hồ Thác Bà có 1.800 lồng cá. Sản lượng thủy sản năm 2019 ước đạt 10.500 tấn. Tháng 10 năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu chứng nhận cho cá hồ Thác Bà. Tuy nhiên, việc sản xuất của người dân vẫn mang tính chất nhỏ lẻ, manh mún, chất lượng hàng hóa chưa cao, thị trường tiêu thụ không ổn định. Do đó, để nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân, cần có sự liên kết giữa nhà khoa học, nhà nông và doanh nghiệp trong vấn đề sản xuất bao tiêu sản phẩm.
Tiến sĩ Vũ Duyên Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Thủy sản Việt Nam cho biết.
Hiện tại bây giờ một số, ví dụ như hôm trước thì một số tổ chức quốc tế cũng sang làm việc với chúng tôi, thì chúng tôi đã dẫn đi Yên Bái và chúng tôi sắp tới thì sẽ kết nối cả cái chuỗi sản phẩm của Yên Bái ra cả nước ngoài. Muốn được như vậy thì chúng ta phải có một cái mạng lưới tổ chức rất tốt và có một sự điều phối chung của bộ, thì ở phạm vi quốc gia thì sẽ Bộ Nông nghiệp sẽ điều phối, trong đó sẽ có vai trò của thủy sản, thì tỉnh thì tôi nghĩ rằng cũng phải có những cái đơn vị thì được giao chức năng một cách tốt mà có đủ nguồn lực để giám sát để phát triển theo chuỗi, và chúng ta thể truy xuất được toàn bộ từ cái khâu sản xuất đến cái khâu tiêu thụ, chế biến vân vân để đảm bảo an toàn thực phẩm.
Hiện nay huyện Yên Bình đang tổ chức thực hiện dự án phát triển liên kết chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cá nuôi trên hồ Thác Bà tại thị trấn Thác Bà và xã Vĩnh Kiên, quy mô 205 lồng cá, tổng sản lượng 346 tấn, thời gian từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020. Tổng kinh phí thực hiện dự án là trên 12,8 tỷ đồng. Riêng nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là trên 6,7 tỷ đồng. Nếu dự án được triển khai thành công sẽ mở ra cơ hội hợp tác đầu tư phát triển sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, giúp nâng tầm thương hiệu sản phẩm cá hồ Thác Bà, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời hỗ trợ tạo lập chuỗi liên kết bền vững trong hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.
Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói:
Qua đây thì các nhà khoa học cũng giúp cho Yên Bình chúng ta là thứ nhất là cái tiêu thụ cái sản phẩm của cá hồ Thác Bà, và làm thế nào ấy thì chúng ta phải trở thành ở đây một cái vùng nuôi cá phải có cái sản lượng lớn để mà xuất khẩu. Thì từ khi có cái sản lượng lớn như thế này thì chúng ta xuất khẩu được sang các cái nước thì cái sản lượng và nó mới ổn định, và người dân từ đó thì người ta mới tích cực người ta nuôi trồng thủy sản.
Ông Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cho biết thêm.
Để phát triển được cái thủy sản bền vững thì cái thực hiện cái mỗi xã một sản phẩm, thực hiện cái liên kết trong cái chuỗi giá trị này là rất là quan trọng. Là bởi vì là trong cái phát triển thủy sản hiện nay thì cho thấy là cái trụ cột chính trong phát triển thủy sản thì lại là thị trường. Và cái đơn vị mà đầu tư để mà khai thác mở rộng được thị trường cũng như đảm bảo bao tiêu được các sản phẩm này là rất quan trọng trong chuỗi giá trị. Thế và đây cũng chính là cái bà đỡ cho cái chuỗi giá trị này. Để có thực hiện được thì từ nhà sản xuất giống, sản xuất thức ăn cho đến là nuôi trồng và cho tới là sơ chế, rồi là thực hiện là bao tiêu sản phẩm. Đây là một cái chuỗi giá trị mà trong cái ngành thủy sản muốn nâng cao được hiệu quả và thu nhập thì cần phải liên kết giữa các cái nhà đầu tư này.
Với tiềm năng thế mạnh về nuôi trồng thủy sản, việc nghiên cứu tìm ra hướng đi hiệu quả cho sản phẩm cá Hồ Thác Bà sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, nâng cao đời sống người dân.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Chiều tối ngày 3 tháng 1, U23 Việt Nam có trận thua 1-2 trước trận giao hữu với U23 Bahrain trên đất Thái Lan trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2020. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên, U23 Việt Nam để thua U23 Bahrain 2 bàn. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo có nhiều sự thay đổi về nhân sự với mục đích thử nghiệm. U23 Việt Nam chơi tốt hơn hiệp 1 và có được bàn gỡ do công của Huỳnh Tấn Sinh từ chấm phạt đền ở những phút cuối. Thất bại 1-2 trước U23 Bahrain giúp U23 Việt Nam có thêm bài học và ông Park Hang-seo xem đây là trận đấu để ông có thể lựa chọn đội hình ưng ý cho U23 Việt Nam. Sau trận đấu, U23 Việt Nam sẽ lại bắt cóc thêm 2 ngày nữa trước khi bay đi Buriram vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1. Không nằm ngoài dự đoán, tiền đạo Son Heung-min đã đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2019, trong khi đó Quang Hải là top 20 bình chọn. Đầu tháng 12 vừa qua, Son được bầu chọn trở thành cầu thủ châu Á xuất sắc nhất năm 2019 đang thi đấu tại châu lục khác. Trong khi đó, danh hiệu cầu thủ châu Á xuất sắc nhất năm 2019 đang chơi bóng tại châu Á thuộc về Akram Hassan Afin của Qatar. Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á là giải thưởng được sáng lập bởi tạp chí Titan Sport Trung Quốc. Đây là giải thưởng lấy ý tưởng từ danh hiệu quả bóng vàng của tạp chí France Football. Giải thưởng của Titan Sport do 50 nhà báo đại diện cho các liên đoàn bóng đá châu Á bình chọn. Son Heung-min rất xứng đáng với giải thưởng do Titan Sport bình chọn bởi trong năm 2009 anh vẫn thể hiện phong độ ấn tượng cho bóng Tottenham. Đây là một trong những nhân tố quan trọng đưa Spurs tới trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2018-2019. Trong khi đó, cầu thủ Quang Hải của Việt Nam là top 20 cầu thủ xuất sắc nhất. Ba tiền vệ người Đan Mạch Eriksen được cho là sẽ bỏ túi mức lương hơn 10 triệu euro mỗi mùa trong trường hợp gia nhập Inter Milan. Giám đốc điều hành Morata và giám đốc thể thao Ausilio của Inter Milan đang nỗ lực đàm phán với Tottenham Hotspur để chiêu mộ Eriksen. Nếu không vấp phải khó khăn nào phát sinh, đội bóng thành Milan có thể đưa ngôi sao về tuổi về sân Meazza ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Từ nước Anh, huấn luyện viên Jose Mourinho của Spur cũng bóng gió Eriksen nhiều khả năng sẽ rời câu lạc bộ trong thời gian ngắn tới. Hiện Spurs yêu cầu Inter trả cho họ mức phí chuyển nhượng gần 24 triệu euro. Hợp đồng giữa Eriksen và Spurs sẽ hết hiệu lực vào tháng 6 2020. Theo Express, Barca đưa Kylian Mbappe, Harry Kane và Neymar vào danh sách rút gọn 3 người có thể thay thế Messi tại Nou Camp. Trong đó, thượng tầng Barca xác định Neymar là ưu tiên hàng đầu của đội bóng. Neymar rời Barca mùa hè 2017 khoác áo Paris Saint-Germain 2 mùa giải nhưng không đạt được thành công như mong muốn. Chân sút người Brazil từng bày tỏ nguyện vọng rời Paris Saint-Germain để trở về Tây Ban Nha, cụ thể là khoác áo câu lạc bộ Sư Catalan để tiếp tục phát triển sự nghiệp.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.